Mỗi ngày cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy lòng bình yên. Khi đi khi đứng khi ngồi miệng luôn sám hối lòng thanh ăn năn. Phật chẳng đâu xa, Phật ở trong lòng ta, điểm tựa tâm linh để tinh tấn làm người. Suốt đời đi tìm hư vô, hôm nay thì được mất rồi ngày mai. Nhân gian vốn dĩ đua đòi, chạy theo ham muốn cha đạp nhân tâm. Hãy tập tu mau, đừng để khổ về sau. Nợ của hôm nay nghiệp ta đã tạo ra.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật,
cứ niệm Nam Mô để hóa hướng thành lành. Cứ niệm Nam Mô tiêu trừ đi nghiệp chướng, để khổ chấm luân cuộc đời vốn vô thường.
A Di Đà Phật nhẹ nhàng trong khói,
hãy niệm nào về nào.
Kính Phật âm vang đưa ta về một cõi trời bình yên. Nơi đây không có tranh giành và tham sân ái, chỉ toàn hoa thơm. Phật Bà linh thiêng hãy chứng cho lòng con, bạo bọc chờ che ban cho ánh đào
trời đau lời chờ tha.
Mỗi ngày cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy lòng bình yên. Khi đi khi đứng khi ngồi miệng luôn sám hối lòng thanh ăn năn. Phật chẳng đâu xa, Phật ở trong lòng ta, điểm tựa tâm linh để tinh tấn làm người. Suốt đời đi tìm hư vô, hôm nay thì được mất rồi ngày mai. Nhân gian vốn dĩ đua đòi, chạy theo ham muốn cha đạp nhân thân. Hãy tập tu mau, đừng để khổ về sau. Nợ của hôm nay nghiệp ta đã tạo ra. Khổ chấm luân cuộc đời vốn vô thường.
A Di Đà Phật nhẹ nhàng trong khói,
hãy niệm nào về nào.
Những lời kính Phật âm vang đưa ta về một cõi trời bình yên. Nơi đây không có tranh giành và tham sân ái, chỉ toàn hoa thơm. Phật Bà linh thiêng hãy chứng cho lòng con, bạo bọc chờ che ban cho ánh đào
trời đau lời chờ tha.
Những lời kính Phật âm vang đưa ta về một cõi trời bình yên. Nơi đây không có tranh giành và tham sân ái, chỉ toàn hoa thơm. Phật Bà linh thiêng hãy chứng cho lòng con, bạo bọc chờ che ban cho ánh đào
trời đau lời chờ tha.
Bạo bọc chờ che ban cho ánh đào
trời đau lời chờ tha.
Bạo bọc chờ che ban cho ánh đào
trời đau lời chờ tha.
Thank you. ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vũ Quang quận 7, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng lại có cái duyên lành nữa là trong khóa tu ngày an lạc lần thứ 55 của chúng ta, và chúng tôi về đây để chia sẻ với quý vị và thông báo cho Phật tử là chùa Vũ Quang thông báo lộn Vũ Trì giảng ở Vũ Trì Cần Thơ, cái thông báo lộn Vũ Trì Cần Thơ, lộn chùa Vũ Quang, nên thượng tọa điện là sao mà bữa nay hứa giảng lịch chùa Vũ Quang mà thông báo chùa Vũ Trì đến đầu chết quớt, không phải lộn chữ thôi, cái nào cũng bổ, nói chung nào cũng bổ, Vũ Quang Vũ Trì nào cũng bổ, bổ là bảo, là quý, là báo đó. Nên thôi quan Vũ Quang Vũ Trì cái nào cũng bổ, cũng đúng đường chữ, đúng được 50% chứ đâu có chết quớt luôn đâu. Thông báo nó lộn cũng đúng được 50%, cũng chữ bổ chẳng, cũng có chữ bổ. Và quý vị đầu tiên cũng rất là cáo lỗi với quý vị là đáng lẽ chúng ta phải ngủ tới 1:30 mới thức chúng. Bình thường là mình 12 giờ tới 1:30 là giờ chỉ tịnh. Đó là giờ chỉ tịnh ấy. Ở chùa là giờ chỉ tịnh, ở nhà mình là giờ chỉ ngủ, còn chùa là chỉ tịnh. Nè không có gì, chỉ tịnh không có phải là chỉ dành cho tịnh, mà chỉ tịnh chỉ là dừng lại. Tịnh tức là giờ thanh tịnh, tức là ở trong chùa giờ chỉ tịnh là giờ nghỉ của chư tăng, gọi là giờ chỉ tịnh, là dừng lại hết tất cả công việc, dừng lại hết tất cả các cái, mình chỉ nghỉ an nhiên thanh tịnh nằm nghỉ mà thôi, đó gọi là giờ chỉ tịnh. Nên cái giờ chỉ tịnh mà ai lục đục nha, ai mà làm lập cập lớp cốp nói chuyện xù xì đó nha, là bị tội dữ lắm á, nhất là ông chùa đó, gọi là động chúng. Đó quý vị, làm động chúng ở trong chùa thì tội gấp nhiều lần. Tại sao? Tại vì ở trong chùa có nhiều người tu tập lắm, người có thân, người không có thân, còn long thiên hộ pháp che chở gia hộ nữa, nên cảnh giới trong chùa là cảnh giới thiền môn thanh tịnh. Do đó cái giờ chỉ tịnh còn là phải tịnh hơn các giờ thường. Do đó chúng ta đặc biệt giờ chỉ tịnh, ai ngủ mình ngủ luôn, không ngủ được thì mình nằm niệm Phật đi, chứ đừng có ngồi gì mà xù xì ha, đi tới đi lui lụp cụp lớp cốp nha. Nên chúng ta tập cái không gian ở bên ngoài á, chúng ta tập sao cho nó được yên lặng, nhẹ nhàng thanh thản, đi nhưng mà không động, ngồi mà không động, ăn mà không động, giải y giải áo không động, sắp ghế không động. Quý vị là chúng ta làm chưa được đâu, mỗi khi đứng lên cái ghế là lốp cốp người tiếng cộng hưởng âm thanh lên là vang cả tới mấy tầng trời luôn. À, như vậy thì chúng ta tập nha, về nhà mình tập để làm chi? Khi mà ở ngoài tướng của mình không động á, thì dễ dàng mình thu nhiếp tâm mình không động lắm. Đừng có ai nói là thu nhiếp tâm không động ngoài tướng bắt buộc mà mình thả lỏng thả trôi, nghĩa là ngoài tướng á, để mình trạo cử tới ngoài tướng lóc chóc đó, trong kinh nhà Phật gọi là từ trạo cử, thì cái trạo cử đó nó sẽ đi đến cái tâm động. Nên mình phải giữ tướng trang nghiêm. Các vị tu hành tinh tấn chừng nào đó ta đứng thẳng, đi thẳng, ngồi thẳng, rồi trang nghiêm tay chân đi đứng vân vân, đó quý vị thấy là trang nghiêm. Cái đó không phải là gò bó đâu, mà đó là cái tâm của người ta toát ra ngoài y như vậy đó, nhẹ nhàng thanh thản trang nghiêm. Về mình tập ăn cơm đó quý vị, ăn canh á là người ta cũng phải ăn từ, đừng có luôn nghe xào như là cái đòn châu chấu mà nó vô nó gặm lúa nha, xào rồi hút canh nha, rột đũa gõ nghe cốp muỗng nghe cốc chảng lãng ở trên chùa có ông thầy bạn ở trên Đồng Nai nhá, ông tu ngày, ông cấm nói chuyện, tức là lên ăn cơm cấm nói chuyện để làm cho không có động chúng. Mà khi cấm nói chuyện chừng nào á, mình nghe cái tiếng muỗng tiếng đũa nó lớn chừng đó, nó nghe mà mình nghe thấy bất thường luôn, lãng cảng lốp cốp lóc cốc, lãng cảng lốp cốp lóc cốc, mình nghe là nó còn động tâm hơn nói chuyện nữa, là thôi giờ á, giờ đừng có khua đũa khua chén nữa, mà mình lại khua môi. Bây giờ mình không khua môi, mình lại khua đũa khua chén quý vị. Cái nào cũng khua, mình phải để ý. Ổng tu ngày đó gọi là tu tịnh khẩu, từ sáng đến chiều không ai được nói tiếng nào, chuyện từ sáng đến chiều ra về. Mà bữa đó tu ngày đầu tiên cũng tức cười lắm. Khi tu ngày đầu tiên tịnh khẩu đó, có chúng trưởng chúng phó, ông thầy ổng cầm cái micro không dây cái này nè, ổng đi ổng bỏ đâu không biết. Cái ổng hỏi cái cô chúng trưởng á, là thấy cái micro thầy ở đâu không? Ông là thấy đâu không? Bộ điếc hả? Hai giọt nước mắt chảy. Thầy con tịnh khẩu cho nói, giờ con ra giấu không thì nói con điếc. Tịnh khẩu đâu dám nói, ông chế đàng hoàng, ai nói bị phạt. Do đó ông hỏi cấm người ta nói, nhưng mà ông thầy ông nói, ông hỏi người ta, ông hỏi cấm mà không ai cho ai nói chuyện á, mình không nói mấy chỗ đâu dám trả lời đó, vì ra dấu không à. Bởi vì nhầm khi á là mình tu tịnh khẩu ở trong chùa, mà tịnh khẩu thì tịnh khẩu nhưng cũng phải cho nói sao đó, chứ còn ra dấu không, ngày đó ra dấu là bực chết luôn à. Có cái chú ở dưới miền Tây á, chú tu tịnh khẩu gì, tu tịnh khẩu gần 20 năm trời, tới nói lỡ nói không được, cứng lưỡi luôn, nói lỡ không được, không nói tiếng nào mười mấy năm luôn đó, gần 20 năm á tu tịnh khẩu á, nhưng cuối cùng cũng phiền não hơn không tu nữa. Tại mấy đứa con ổng đó nhỏ, bây giờ lớn lên á nó cự, tức là nó cự nói này nói kia mà ổng nói lại không được, tức quá ổng la không à, ổng la ớ nói đâu được đâu, la ớ. Do đó mà ổng ta tu tịnh khẩu cũng đừng tịnh khẩu kéo dài quá vậy. Quan trọng nhất là mình có kiểm soát trên lời nói là được rồi. Chứ còn tịnh khẩu lâu lâu, tịnh ngày hai ngày thôi, chứ đừng có tịnh mười mấy năm nói lời nó không được, đớ cái lưỡi. Cái lưỡi mình nó phải uống éo rồi, luyện sao nó mới ra được âm thanh vậy. Còn mà tịnh khẩu lâu quá lưỡi mình uống được, nó đơ lưỡi luôn, ớ nó không được. Do đó mà cái gì cũng vậy, thái quá thì nó bất cập thôi. Trong cái đời sống của mình, nếu chúng ta tu tập mà chúng ta hiểu biết các pháp của nhà Phật và quy luật vận hành của vũ trụ, có nghĩa là trong vũ trụ này nhờ vận hành theo cái luật nhân quả như thế nào, thì tất cả chúng sanh bị tác động bởi cái luật nhân quả trên cho từng cá thể chúng sanh như thế nào. Nếu chúng ta biết cái luật nhân quả đó nó tác động lên trên cá thể chúng sanh, lên mình và mọi người xung quanh mình, nếu mình biết rành như vậy và nó đã tác động, tức là tác động rồi, nó đang tác động và sẽ tác động, nếu ai biết được điều đó rồi thì người ta chuẩn bị một cái tâm lý, tức là chuẩn bị một cái tinh thần trước khi mà nó xảy đến. Nó có xảy đến rồi á quý vị thấy nó cũng bình thường à. Bây giờ một cái vấn đề mình đo lường trước được điều đó rồi, mình đã nghĩ tưởng trước được điều đó rồi, mình chuẩn bị tinh thần trước được điều đó rồi, thì nó đến á, chúng ta rất là thản nhiên, rất là an nhiên. Còn chúng ta không biết nó đến sao, bị sốc. Chúng ta không biết á, nó đến á, là mình bị phiền não. Chúng ta không biết á, nó đến á, là chúng ta chịu không nổi. Nên á, bữa trước có cô Phật tử đi đến chùa sáng sớm, đầu 6 giờ chạy lên chùa, thầy, chuyện đông trời, thầy, chuyện đông trời. Nó hỏi là gì mà nãy giờ động trời động đất dữ vậy, lấy chuyện này động trời động đất thầy ơi, chuyện kinh khủng lắm, chuyện động trời động đất lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Nó thầy là hỏi sao chuyện động trời sao, là gần nhà cặp bên nhà cậu đó có một cái ông đó, ông đi làm việc, ông giám đốc, ông chở cái cô thư ký, vậy mà ông chở đi ngang mặt cái cô vợ đính thinh không nói một từ nào. Cái chuyện động trời, con tức hồi sáng tới giờ, tức không ăn sáng được luôn, tức hồi sáng tới giờ, chuyện động trời động đất gì mà con vợ nhịn được, gặp con nãy giờ là xong rồi. Cái thầy mới hỏi là cái cô vợ hay là ông chồng đó có bà con gì với mình không? Là không, ở sớm mà. Ở sớm mà tức dễ sợ. Chuyện động trời động đất vậy đó quý vị, có ở đâu động trời. Bình thường à. Đối với quý thầy nó bình thường là chuyện thế gian, nó là chuyện bình thường, có ở đâu động trời. Người này chở người kia, kia chở người nọ, nó là chuyện bình thường, có ở đâu động trời. Nếu chúng ta biết à, thế gian thì cái chuyện gì cũng có hết chứ nha. Mình nói tính đâu không có, đừng có tính không có. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết trong gì. Tại sao? Tại con người mình có vọng tâm mà. Khi cái tâm vọng mình nó vọng lên thì nó làm cái chuyện gì, nhằm khi cái người làm ta không kiểm soát được nó, đừng có nói cái người khác. Bây giờ mình nhậu rượu vô, mình làm cái gì mình không biết nữa kìa. Hoặc là mình bị gọi là mộng du đó, mình làm gì mình còn không biết nữa kìa. Hoặc là khi mình không làm chủ được cảm xúc, mình làm gì mình còn không biết nữa kìa. Ở bên đây có cái một cái vị là nổi sân dữ lắm quý vị, mà thấy hiền lắm, cái mặt thấy hiền lắm, bình thường tao lầm chết luôn đó, nhìn thấy hiền dễ sợ luôn. Vậy mà nổi sân lên làm toàn là chuyện độc không à, bởi vì cái gì cũng dám làm hết. Nguyên cái tivi á, ba mấy in đập cái rỗn cái là đi đó quý vị. Nổi sân lên mà dám á, cầm một cái bình xăng quẹt quẹt lên đó là để chiếc xe ông chồng, hỏi ông chồng á là khai không, không khai đốt liền. Mà quý vị thấy khủng khiếp không? Ta lúc mà ta nổi sân lên á, ta kiểm soát được không? Kiểm soát được cảm xúc. Như vậy không kiểm soát được cảm xúc thì người ta làm chuyện đó là bình thường. Khi người ta không kiểm soát được cảm xúc, khi cái nghiệp nó che tâm người ta, ta không kiểm soát được cảm xúc, ta làm đó là chuyện bình thường. Có ở đâu chuyện trên đời này cái gì cũng xảy ra. Chứ khi người ta phiền não, người ta làm trong phiền não, người ta không biết, tức là làm trong vô minh đó, người ta không biết. Rồi khi người ta nổi sân lên không kiểm soát được cảm xúc, người ta làm người ta cũng không biết nữa. Như vậy thì người ta không kiềm chế được người ta, mình cũng không kiềm chế được mình làm, thì không có cái gì mà gọi là động trời động đất gì ở đây chứ không có gì. Chẳng qua là người ta ái nhiễm người ta làm gì, chẳng qua là người ta sân si người ta làm gì, chẳng qua người ta không kiểm soát được cảm xúc người ta làm vậy. Như vậy thì mình biết trước, khi cái người đó không kiểm soát được cảm xúc họ sẽ làm như vậy, mình là biết trước cái nghiệp của người đó đến vậy, họ phải làm như vậy. Nên là mình sống trong sự tác động của cái dòng nghiệp. Mà nghiệp này Đức Phật gọi là nghiệp lực, là cạp ma đó. Nó tác động lên từng cá thể của chúng sanh một. Và khi nó tác động đó, thì cái nghiệp nó tác động lên là chúng ta đang trả cái quả của cái nhân mà chúng ta gieo. Và lúc trả cái quả của nhân ta gieo đó, ta gây ra nghiệp mới trong lúc trả quả. Ví dụ nè, mình tác ta tác lại, thì cái thái độ mình khi người ta tác lại nó sẽ tạo thành dòng nghiệp mới. Ví dụ như ta tác lại mình nhịn, ta tác lại mình tác lại, ta tác lại mình chửi, ta tác lại mình trả thù, vân vân, thì chính nó sẽ gây ra nghiệp thân khẩu ý mới. Và nghiệp thân khẩu ý mới nó có ba dạng: dạng thiện, dạng ác và dạng không thiện không ác. Dạng thiện có nghĩa là một cái dòng nghiệp gây ra bởi là làm lợi cho chúng sanh. Cái dạng ác á là làm đau khổ cho chúng sanh. Dạng không thiện không ác, mình tạo tác mà không có ăn nhầm gì hết, không đau khổ mà cũng chẳng làm lợi ích cho ai hết, dòng nghiệp không thiện không ác. Và chính ba cái dòng nghiệp đó nó quấn quanh xung quanh mình và nó kéo mình đi, giống hệt như ba cái cọng dây, cọng dây đen, cọng dây trắng và cọng dây không đen không trắng. Nó quấn xung quanh mình và nó kéo mình tiếp đi sanh tử luân hồi. Mình là gì? Là cái thần thức, chính là cái tâm của mình á. Mình có nghĩa là cái thần thức chứ không phải là cái thân này đâu. Thân mình ở đây là cái thân giả có thôi, đến ngày nào đó nó cũng mất hà. Nên cái tâm của mình á là cái tâm thiệt có. Cái tâm thiệt có, ai ai cũng có cái tâm hết. Cái tâm thiệt có, nhưng mà trong thiệt có đó nó có tâm nhận thức và tâm không nhận thức. Cái tâm không có nhận thức á thì đó gọi là tâm vọng, mà tâm nhận thức á đó gọi là tâm chơn. Cái nhận thức đây chúng ta không nói là biết cái biết, mà cái nhận thức đây nó có trí tuệ. Cái tâm có trí tuệ thì tâm đó là tâm chơn, mà tâm không có trí tuệ tức là tâm vọng. Khi tâm vọng nhận thức ra được tất cả các pháp trong vũ trụ này thì tâm vọng sẽ hiển chơn, tức là biến thức thành trí. Thì người tu tập họ sẽ biến trước cái này nè. Như vậy thì cái thái độ khi chúng ta tiếp xúc với cái hoàn cảnh, từ lúc chúng ta sống tiếp xúc trong đời sống và đối diện với bản thân mình, nếu mà chúng ta lường trước, suy trước, chuẩn bị trước về tất cả về mặt tinh thần thì không có gì làm cho chúng ta sốc, không có gì làm ta buồn, không có gì làm chúng ta hoảng sợ cả, tại vì chúng ta biết trước hết rồi, ta chuẩn bị tinh thần hết rồi. Không có gì, bây giờ ví dụ đang có ông chồng, không có gì. Mình á, cái người mà gọi là cái người lo xa khôn sâu á, thì người ta chuẩn bị trước tất cả. Ông chồng thương mình, ông chồng không thương mình, ông chồng ở với mình trọn đời, ông chồng có thể bỏ mình giữa chừng, hoặc là ông chết đi. Dần dần đưa ra 4-5 cái xác suất xảy ra, đều có thể xảy ra hết. Như vậy mình đã chuẩn bị trước tinh thần, khi ông bỏ mình giữa chừng có giờ bé nè, khi mà ông chết đi ông bỏ lại mình nè, khi mà ông ở với mình trọn đời trọn kiếp nè, mình đã chuẩn bị trước hết tất cả tinh thần đó, dầu cho cái gì đến đi nữa mình vẫn bình thường. Tôi chuẩn bị trước rồi, thủ trước rồi, nghĩa là đi chuẩn bị tiền trước này, thủ trước hết này, nên cái đó đến là chuyện bình thường. Còn mà cái đó mà không chuẩn bị trước nha, nó đến cái có nhầm khi người ta như lửa mà đốt vậy đó, rồi á là tâm ta khó chịu lắm, người ta bị tổn thương, ta bị sốc, ta bị hận thù, dần dần, tức là mình không chuẩn bị trước đó. Cái đó nó xảy ra chuẩn bị trước rồi, có đâu hận thù, mình biết trước chưa ngài. Tại sao mình biết trước? Tại vì mình thấy nhà kế bên nó bị vậy rồi, nghe không cái gì? Mình biết trước là thấy người ta chết vậy mai mốt mà mình chết. Mình thấy người ta bệnh rồi đó, mai mốt mình bệnh. Thấy người ta già, mai mốt mình già. Thấy người ta bị chồng phản bội, mai mốt mình bị chồng phản bội. Thấy người ta bị bạn chơi xấu, mai mốt mình bị bạn chơi xấu. Thấy người ta anh em ruột trong gia đình cắn đắng và có khả năng là giành giật tài sản với nhau, thì mai mốt mình cũng có khả năng y như vậy nếu tài sản gia đình mình lớn. Nếu em anh của mình không giành giật thì con cháu nó cũng giành à. Quý vị, tại vì tánh tham con người mà, trừ khi nào tánh tham con người không còn thì cái đó nó bị triệt tiêu thôi. Còn tánh tham con người mình bị còn thì cái đó không bao giờ bị triệt tiêu. Nên khi người ta tu, người ta chuẩn bị trước. Rồi chuẩn bị trước khi mình mất đi, mất tất cả. Bây giờ mình mất 1-2 món đó, thì chúng ta cảm giác sao? Mất tất cả cảm giác sao? Giờ ta thực hiện cái pháp quán đi. Mình quán mình sẽ mất tất cả. Mà mất tất cả lúc nào? Lúc chúng ta còn sống mất tất cả, và chúng ta chết mất tất cả. Như vậy thì nó có hai cái. Một là nó buộc mình mất tất cả. Hai là chúng ta là phát tâm chúng ta rời tất cả. Như vậy thì cái mà mình tự động tự giác rời tất cả, với cái nó buộc mình mất tất cả, cái nào cũng mất, mà cái nào an lạc và cái nào chúng ta bị sầu khổ, bị đọa lạc. Cái nó buộc mình á, mình bực bội lắm. Ai buộc mình cái gì đó không có gì, mình dứt khoát đứng lên, mình tất hất tung nó lên, mình là quậy tưng lên. Nếu nó buộc mình đâu ai chịu người ta buộc mình đâu. Nhưng mà nếu bây giờ mình phát tâm mình bỏ, mình đằng nào cũng lìa bỏ, mình phát tâm mình lìa bỏ nó. Như vậy thì lìa bỏ nó, mình cho người ta, mình tặng người ta, mình giao tài sản lại, tất cả các cái mình còn lại mình không à. Cái đó là mình phát tâm đó, mình thấy nhẹ nhàng thanh thản lắm. Còn khi chết đi á, tự thần nó buộc mình phải bỏ lại tất cả, kể cả xác thân của mình luôn. Nếu khi còn sống người ta chuẩn bị trước tinh thần, có nghĩa là ta phát tâm á, ta phát tâm ta buông bỏ, ta phát tâm ta tu tập, mà người ta phát tâm ta rời xa, phát tâm ta diễn ly, thì người đó giàu mọi hoàn cảnh gì nó có đến với mình nữa quý vị, vẫn an nhiên tự tại, ngồi nhìn mây trôi, ngắm cảnh nước triều dân thôi, chứ không có lạ gì hết. Cái gì đến thì vẫn là bình thường. Giàu cho ông chồng sống 40-50 năm mà không có vợ bé nó cũng bình thường đó, tại vì mình đã chuẩn bị trước rồi. Cái tinh thần đó tại nhà kế bên ta cũng bị vậy rồi, nên mình chưa bị, mình nhìn thẩm thấu vào trong cuộc đời, mình quán sát điều đó, tới khi nó đến với mình đó thì mình không sao cả. Có cái anh này, ảnh này có những cái anh em ở trong gia đình á rất là thân, và anh mà đất đai ba để lại đó không có ai làm sổ đất sổ gì hết trơn, vậy làm bình thường sổ đất trơn đi á, để lại cho thằng Út đứng hết nè. Cái người ta khuyên á là nên làm sổ đất cắt ra đi, tại vì á ai cũng có cái phần đất hết, thì cha để di chúc làm sao, để chúng sao. Ông nói trời thôi Út em cứ nha, là tôi nó giữ đó mất mát đâu sợ, trời anh em tôi cho không hết nữa, hơi đâu nó lấy. Ông tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối quý vị. Nhưng mà tới gì bữa hổm sắp khùng rồi nè, nói chuyện câu trước câu sau tưng tưng rồi. Biết sao không, Út nó lật quẻ một cái, tới giờ nó cưới vợ. Mà ông vợ là cũng là khủng khiếp lâm dông này, xanh lè chua lét nha. Này, đất đai ông già để lại là tên cho thằng Út đứng. Nó đứng lại nó lấy, nó không có giật đất không có gì. Nó lấy tất cả các sổ nó cầm ngân hàng lấy tiền đó nó đi làm ăn. Nè có gì thấy không, nó làm ăn thất bại, cái ngân hàng cọc hết trơn, còn không còn miếng nào chứ, nhà cửa tài sản còn miếng nào chứ. Như vậy thì quý vị là thấy nó không có giật mình, nó không có giật thật. Nhưng mà quý vị cái cô vợ đó tính trên cơ là lấy hết đất của anh em luôn, mà lấy cách hợp pháp đó, tại vì đứng tên nó vay tiền, nó vay tiền gần bằng cái tiền đất vậy đó, mai mốt nó bể nợ không có gì, nhưng mà nó không có làm gì chứ, mà nó bể nợ mới hay là hay cái chỗ đó đó. Cái này không biết ngộ ra không, hiểu không? Nó không làm gì chứ mà nó bể nợ, mà trong lúc em vợ nó, cháu vợ nó đứng tên đất đầy hết trơn, mua đất mà không có làm chứ mà có tiền mua đất mới hay là hay cái chỗ đó đó. À, không biết không, nó cầm hết vô ngân hàng rồi nó bể nợ ra ngân hàng, lấy đất đai nhà cửa hết trơn vậy. Nó cũng mình không, mấy anh em ở nhà mình không hết, nhưng mà em vợ cháu vợ nó người nào cũng có, hiểu không? Hiểu không? Hiểu chưa? Đó, cái đó mà không nhảy xuống sông nữa thôi á. Đó không có gì. Mỗi lần cũng nói ngon lắm. Em là tin tưởng em lắm, nó không có làm đâu, không lẽ nó hại tôi sao dữ vậy? Nó không có hại, nó không làm gì chứ. Nó kinh doanh thua lỗ mà. Không có gì, nó làm ăn lỗ. Lỗ đứt nhà đứt cửa thôi chứ nó đâu có lấy mình đồng bạc nào đâu. Không có gì thôi, đất đai cha lại. Bây giờ thưa ai giờ? Nó đất đai nó đứng tên, ai xử? Nó đứng tên hết, ai xử? Đất của nó. Rồi nơi ngân hàng cột lôi của nó thôi chứ có lôi của ai đâu quý vị. Ở đây có ngồi mà cười chảy nước mắt, cười trừ với đây không quý vị. Nếu mà chúng ta chuẩn bị được tinh thần điều đó quý vị, thì bây giờ đâu có ngơ ngơ đấy, giờ ổng làm ăn giờ không nổi gì chứ, ngắn kể như xui lơ gọi là xui xị luôn á. Ở quý vị mà khi biết rằng mới đầu á thì nó bể nợ thì ổng cũng chưa sao đâu, ổng cũng hốt hoảng chút xíu thôi là mất hết tài sản thôi. Nhưng mà bây giờ mới đâu một cái đó mới điều tra ra là em vợ cháu vợ nhà cửa đầy chứ mà không làm chứ mà có tiền mua nhà cửa đầy chứ đứng tên đầy hết. Lúc đó mới đâu là đau có chỗ đó quý vị. Bây giờ càng nhớ càng đau, càng đau càng nhớ, càng nhớ càng đau. Rồi là giờ đi đâu á nó cũng như tưng như nói chuyện bậy bạ, mà nói câu trước ra câu sau nó đâm be xuồng qua bên này, bị căng thẳng, thần kinh bị sốc đó, có gì làm trạng thái bị sốc đó. Như vậy cái người tu mình rút kinh nghiệm, dầu cho ai đi nữa có gì thì chúng ta tin nhưng mà mình cũng phải cho một cái khả năng xảy ra. Có gì mình tin hoàn tưởng hoàn toàn được người đó đi, bây giờ mình đưa tiền người đó kinh doanh đi, mình phải tính cái khả năng là người đó giật luôn của mình. Thì mình làm sao, nếu không tính khả năng đó tới nó tới đó thì lúc đó mình chịu nổi đâu. Có gì cũng tin vậy đó, làm sao tu. Nhất là người tu của mình tính hết tất cả các khả năng xảy ra, nếu có mình đem cái tâm mình đặt vào trong những khả năng xảy ra khi chúng ta quán sát những điều đó. Có gì không phải không tin, tôi không phải không tin, nhưng mà trên đời nào biết đâu được, tôi còn chưa tin tôi nè, nhầm khi tôi không kiềm chế được cảm xúc lúc sân lên tôi sẽ quyết định vậy đó, phải không? Còn lúc tham tôi quyết định vậy đó, lúc bệnh tật tôi quyết định vậy đó, rồi có những lúc mộng du tôi quyết định vậy đó, ai biết mình còn thấy mình đôi khi quyết định vậy nó hung chi là mình tin tưởng người đó quyết định đúng. Vì thấy cái chỗ dở của mình không, nên không phải là không tin ai, không có gì, mà chúng ta chừa mình một lối thoát. Cái đó là chừa mình một lối thoát, có nghĩa là nếu mình đã đưa thì chấp nhận mất. Chừa mình một lối thoát là thoát gì? Thoát tinh thần á. Còn nếu người ta chừa mình lối thoát, người ta không đưa. Còn nếu đã đưa vì tình cảm tình nghĩa mình đã đưa thì dầu cho nó giật đi nữa mình vẫn thẳng nhiên bình thường. Tôi tính trước đường này rồi, không có sao cả. Tính trước đường này là nó giật mình phải làm sao? Dần dần mình đã tính trước nhiều ngày nhiều tháng, giờ nó quả nhiên nó giật thiệt. Quý vị ngồi cười, chắc mình nợ người ta. Bây giờ nó giật lại thôi, về mô Phật vậy thôi, có làm sao đâu. Tức là rất là chuyện bình thường. Như vậy nếu người ta biết trước á thì người ta không có ngỡ ngàng. Mà người ta không có ngỡ ngàng thì người ta rất là an nhiên tự tại. Rất an nhiên tự tại thì dầu cho hoàn cảnh nào xảy ra đi nữa, mình cũng hướng về tam bảo mà người ta tu hành. Như vậy vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để chuẩn bị trước một cái tâm lý. Không có gì. Mà trong cái từ của ta là có chuẩn bị trước gì? Làm chuẩn bị trước tâm lý, làm công tác tư tưởng. Tức là cho cái tâm mình phải chuẩn bị trước cái điều đó. Khi mà nó xảy ra bất kỳ trong hoàn cảnh nào, tâm mình cũng được tự tại hết. Nói là khó lắm, nhưng nếu chúng ta chuẩn bị trước thì nó không khó gì xảy ra hết. Quý thầy đã kinh nghiệm, có bao nhiêu người người ta đã kinh nghiệm đó, quý thầy lớn đã kinh nghiệm rồi đó, quý vị. Tới bây giờ ví dụ như mình thấy sống sờ sờ nè, nhưng mà nếu ngày mai lỡ mình có cái chuyện gì đi nữa, quý vị, chúng ta cũng đã chuẩn bị trước rồi. Tại Đức Phật dạy vô thường mà, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai thôi, đúng không quý vị? Ai mà biết được ngày mai, ngày nay thanh tịnh, ngày mai thảm sầu, ai biết trước được? Ai không ai biết được hết trơn á. như đảo Sumatra, ngày hôm nay vậy ngày mai động đất sóng thần cái đi, rồi bên Nhật ngày nay vậy ngày mai á sóng thần cái đi, vân vân. Rồi bây giờ bao nhiêu người đang ngồi đây quý vị, ngày mai mình biết ra sao, có những người còn, có những người mất, vân vân. Thì đã chuẩn bị trước hết tâm lý, chuẩn bị trước hết tâm cái tâm của mình, thì lúc đó người ta rất là an nhiên tự tại. Dầu cho cái lớn nhất là cái chết, ta vẫn không sợ. Đừng nói già bệnh mất của, thấy không? Nói chưa? Do đó chiều hôm nay chúng ta chuẩn bị trước tinh thần đó như thế nào, và dùng pháp của Phật để ta quán sát và đi kèm với cái pháp môn tu tập mình thế nào trong pháp quán đó, mà luôn luôn lúc nào mình cũng được an nhiên tự tại. Dầu cho nghiệp nó đến như thế nào, cái quả nó đến như thế nào, thì chúng ta vẫn không có gì là sốc, không có gì là trầm cảm, không có gì là căng thẳng, không có gì là điên hết chứ, không có gì. Tại vì chúng ta đã chuẩn bị trước tinh thần những điều đó, do đó mà chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên biết trước khỏi ngỡ ngàng. A Di Đà Phật. Như vậy ta biết trước cái gì? Cái người biết trước á là cái người có thần thông. Cái người biết trước á là cái người mà có cái túc mạng, dần dần. Nhưng ta không có túc mạng, ta không có thần thông. Chúng ta biết trước nhờ vào kinh nghiệm và cái pháp quán, dùng tư duy để quán, dùng tư duy để mà xét lại những kinh nghiệm trải nghiệm trong cuộc sống này. Ta quan sát những người xung quanh, ta thấy người xung quanh, ta nhìn lại mình. Giống như Thái tử Siddhartha, ngài đi bốn cổng thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, thấy vị tu sĩ rất là thảnh thơi, nhìn người chiếu lại mình, mới hỏi Sa Nạt, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạt? Sa Nạt nói ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết hết á Thái tử. Có nghĩa là nhìn thấy người xảy ra thì mình biết mình cũng có thể xảy ra chứ không phải là không. Ví dụ như vô bệnh viện trung tâm ung bướu đi, mình thấy người ta bệnh vậy, biết đâu mai mốt mình cũng bệnh đi chăng vậy sao? Đấy không, thấy chưa? Thấy người ta ly dị, biết đâu mai mốt mình cũng ly dị. Thấy người ta con quậy, biết đâu mai mốt mình cũng con quậy. Đó không có gì. Tất nhiên là cái chiều thứ nhất á là người ta quán sát những cái xấu xảy ra. Cái thứ hai người ta quán sát những cái tốt xảy ra. Chưa chắc cái xấu nó đã là xấu, chưa chắc cái tốt nó đã là tốt. Bây giờ ví dụ đi, là hồi mình nghèo khổ đó, thì mình quán cái lúc mình giàu mình sao. Nên lỡ mình có trúng số mấy chục tờ gì đó thì cũng không sao. Ở dưới Bạc Liêu á, sáng sớm đó ra tập thể dục, bé đem 50 tờ vé số, nó chạy ràng 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 trước mặt, mời ổng hoài, ổng không mua. Nó đẩy tới đẩy lui, đẩy tới đẩy lui, nó cố ý nó đẩy sao nó đưa ổng. Ổng giơ tay ra nó đưa ổng, ổng buồn xuống, nó buồn xuống. Nguyên cái sắp vé số, 50 vé số rớt xuống ở dưới đất. Mà xình nó hơi hơi, nó không có nhiều, nó dính dơ tờ vé số thôi. Bắt đầu nó nằm, nó lăn xuống dưới đất á, nó là bác lấy mà bác buông, dơ vé số còn bán được, hư hết mấy tờ vé số này rồi. Bây giờ con đền bác, nó lăn lăn lăn, nó không đền con không đi, nó lăn lăn dưới đất á. Ông nói thôi giờ tao không có tiền đem theo, bây giờ tao lấy hết vé số mà chiều về nhà lấy tiền. Như vậy thì lấy 50 tờ vé số, chiều sổ đặc biệt đó quý vị. 50 tờ luôn chứ không phải một tờ, nguyên một lốc luôn, 50 tờ đặc biệt luôn. Đó gọi là ép nha. Như vậy thì ai có hình dung ra được lúc chúng 50 tờ thì sao không? Đó không có gì. Chúng 50 tờ thì sao không? Ở dưới Sóc Trăng đó, chúng có 2 tờ thôi mà đã có sao rồi đó. Còn ở dưới Long An là chúng 5 tờ là đi nè. Chú đó mua 5 tờ giấy số, chiều về vừa dò xong cái ông ngã ngang bên, ông đột quỵ chết luôn. Nghĩa là mừng quá đó, sốc tim. Còn ở dưới Sóc Trăng á, chúng 2 tờ thôi tan nhà nát cửa. Ông chồng với vợ nghèo dữ lắm quá vậy, kho quẹt đồ ăn gì thôi, tới chừng chúng vé số lên, ổng xe xua, ổng sắm xe sắm cộ, có vợ bé đi luôn, nguyên nhà thành địa ngục luôn. Quý vị thấy không, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, phải không? Nợ đổi sim. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nợ đổi sim, bị dìm đổi Facebook. Thì đó không phải là cũng không có thầy đâu, có ông thầy bạn. Ông đổi số điện thoại liền à. Muốn tìm không biết số đâu tìm. Hỏi là sao trời, sao đổi số điện thoại liền vậy? Ông là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nợ đổi sim, bị dìm đổi Facebook. Nên là học ông bốn câu đó. Nên ông nói là nợ quá ông đổi sim, nói chơi cho vui thôi. Chứ không biết thầy nợ gì, có nợ các chùa thì có, chứ nợ gì. Như vậy thì là chưa chắc là người ta giàu có mà lại là tốt đâu có gì, nhầm khi giàu nó hư ra, nó không gì, nhầm khi là nghèo chúng ta lại rất là xấu. Nên xấu tốt là do tâm đối xử với hoàn cảnh, chứ không phải là hoàn cảnh tốt hay hoàn cảnh xấu. Nhầm khi gia đình nghèo mà gia đình hạnh phúc lắm quý vị. Tới dưới quê nhầm khi tan độn tới khoa, nhưng mà cha con chồng vợ hạnh phúc, sống chung thủy tình thiêng liêng trong gia đình. Nghèo quá quý vị, mà tới giàu lên cái ly tán hết, đứa này đi học đầu này, đứa kia đi học đầu kia, rồi chồng có vợ bé, vợ đi đánh bài, đánh số, dân dân tan nhà nát cửa hết, có đồng tiền vô, thể vô quý vị. Nên sống trên đời này nếu chúng ta có nghèo chút quá quý vị, hoặc là có tiền chút nữa, cái đó không phải là cái hạnh phúc hay cái bất hạnh. Mà bất hạnh với cái hạnh phúc hay không là cái tâm của con người đối xử với con người với nhau, cái chỗ đó là bất hạnh với hạnh phúc hay không là chỗ đó. Chứ nhầm khi người ta lầm tưởng người ta tính đâu giàu là đẹp dữ lắm quý vị, nhầm khi giàu nó trở thành địa ngục, mà nghèo nó lại tốt, vân vân. Do đó tùy vào hoàn cảnh mà cái tâm mình như thế nào đối xử với nhau thì cái đó mới là cái tốt nhất thôi. Chứ đừng có bao giờ nghĩ nghèo nghĩ giàu, nghèo quá cũng đừng than, giàu quá cũng đừng phách, là chỗ đó chưa chắc cái nào tốt hơn cái nào đâu. Nhằm khi hoàn cảnh này nó tốt, hoàn cảnh kia nó không tốt. Nếu chúng ta biết trước những điều đó thì trong những sự thay đổi ở trong cuộc đời này chúng ta nhìn lẳng lặng đi qua thôi. Ví dụ như ta ra nhìn cái chiếc lá vàng rơi theo trước gió đó, nó từ xanh nó chuyển sang vàng, nó bay lang thang khắp chốn, thì ta cũng vậy đó quý vị. Chúng ta sống bay theo những nẻo sanh tử luân hồi, lang thang khắp chốn như vậy, dầu cho hoàn cảnh nào xảy ra cũng đều do cái nghiệp của mình. Và đi đến hôm nay chúng ta đã bị cái quả báo ngày hôm nay. Cái tốt nhất không phải là chúng ta chống lại cái quả báo, mà chúng ta giải quyết cái hậu quả. Giải quyết cái hậu quả. Còn cái người này quan niệm kỳ kỳ lắm. Ai đi làm từ thiện á quý vị, cái người tay rất là bực bội khi người khác đi làm từ thiện, chê cái người đó là làm gì không đúng. Hỏi sao làm từ thiện không đúng? Là người ta nghèo khổ, là người ta bị cái quả báo trong kiếp trước. Mình tối ngày mình không lo tu, mình lo đi khắc phục hậu quả cho người ta không à. Ta gây ra tự người ta phải khắc phục hậu quả chứ. Còn mình giờ mình làm vậy là tự mình đi khắc phục hậu quả cho người khác, khi người khác làm tùm lum, mà bây giờ bắt mình phải đi khắc phục hậu quả. Như vậy thì mình là người không sáng suốt, không biết lý luận gì đúng không. Cái đó không phải là quý thầy lý luận nha, một người khác lý luận không dám nói tên. Lý luận vậy đó, nên mỗi ai đi khi ai làm từ thiện không có gì, ta bực bội ta chửi. Ta nói là ngu, tu lo tu đi làm tào lao. Hỏi sao tào lao? Là cái người nghèo đó đó, là người ta đã quậy gì trong kiếp trước đó, bây giờ người ta bị hậu quả, tức là quả báo. Tự người ta phải khắc phục hậu quả do chính thân mình tạo ra, tâm mình tạo ra. Tại sao lại mình lại đi khắc phục hậu quả cho người ta mà mình không lo tu hành? Nè quý vị, nghe qua thì thấy nó cũng ngờ ngỡ không quý vị, nhưng thực tế nó không phải gì đâu quý vị. Chúng ta không đi khắc phục hậu quả cho người khác, mà chúng ta đi cứu khổ cho chúng sanh. Hai quan điểm khác nhau. Mình gặp chúng sanh đang đau khổ, mình đi cứu khổ chúng sanh, chứ không phải là chúng sanh làm ra một cái mâm trình đình rồi mình đi khắc phục hậu quả. Vậy là không phải, ăn thua cách nhìn của mình thôi. Mình đang hành đạo Bồ Tát, thấy chúng sanh đau khổ, mình đến đó để chúng ta là cứu khổ cho chúng sanh. Còn cái chuyện chúng sanh làm ra hậu quả đó là cái chuyện của chúng sanh, mình biết. Nhưng mà thấy trước mắt mình chúng sanh đang đau khổ, dầu ai đi nữa mà họ đang đau khổ, thì chúng ta sẽ cứu khổ chúng sanh tùy duyên mà làm cho họ giác ngộ mà tu tập, để giải quyết tận gốc của đau khổ. Tận gốc đau khổ là giải quyết trong tâm, còn mà bớt đau khổ thì giải quyết ngoài tướng. Không có gì, bớt đau khổ giải quyết ngoài tướng. Người ta thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu quần, thiếu áo, chúng ta cho để người ta bớt đau khổ. Còn giải quyết tận gốc của đau khổ là phải giải quyết trong tâm. Nên Quán Tham Bồ Tát đi đến giải quyết tận gốc của đau khổ trong tâm bằng cách đem lại cái tịnh bình và nhành dương liễu đó. Nghĩa là tâm của họ không thanh tịnh, nên họ làm các ác pháp, quả báo của ác pháp làm cho họ đau khổ. Nên Quan Tham Bồ Tát đem lại cái tịnh bình, có nghĩa là tùy duyên mà làm giác ngộ cho người đó để tâm họ được thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì đau khổ, tâm thanh tịnh hết đau khổ có đâu. Những chuyện rất là phức tạp nhưng mà giải quyết rất đơn giản. Không có giải quyết ở trong tâm. Tại sao phải đọa địa ngục? Không có gì là tâm hẹp hòi ích kỷ. Đọa địa ngục, hẹp hòi ích kỷ nó mới làm ác, làm cho mình mới làm ác. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có phải ích kỷ không? Lợi lợi cho ai? Lợi cho cá nhân mình. Tâm mình không có dung chứa được người khác, tâm mình hẹp hòi ích kỷ riêng cá nhân mình. Nên ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát có đến cứu khổ chúng sanh. Địa là gì? Địa là đất, tạng là chứa đủ.
Nên đất chứa đủ có nghĩa là đất mênh mông bao la, cái gì cũng có thể dung chứa, còn tâm mình có dung chứa nổi không? Ta nói một câu chứa không nổi giữ lại rồi đó, chứ đừng có nói mà hết tất cả các hoàn cảnh. Nên địa tạng là đem cái tâm rộng lớn, đem cái tâm thanh tịnh rộng lớn để dung chứa tất cả các cái trong đời sống này, thì cái người đó lập tức thoát khỏi địa ngục. Cái địa ngục chính là chúng ta không thể dung chứa được tất cả mọi người, chúng ta chỉ có thể riêng ta thôi, không có dung chứa được ai. Tâm không bao la rộng lớn, không tha thứ khoan dung độ lượng, hẹp hòi ích kỷ ác độc, chúng ta mới đọa vào cảnh giới của địa ngục. Nên ngài Địa Tạng đem cái tâm đó đến Duyên Minh Châu là chân tâm Phật tánh, đem đến địa là đất tạng là chứa đủ, đem đến để khai tâm mở trí cho chúng sanh đó, chỉ cần khởi lên một niệm thôi thoát khỏi địa ngục mà. Niệm gì? Niệm hết hẹp hòi ích kỷ đó. Hẹp hòi ích kỷ giờ chúng ta bớt hẹp hòi ích kỷ đi, biết chia sẻ một phần nào. Nên trong Bồ Tát Ba La Mật, hạnh đầu tiên là hạnh gì? Bố thí độ. Bố thí trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ, thì trong đó có bố thí độ là cái độ đầu tiên, là cái bố thí là biết chia sẻ để chi? Để tâm ta rộng lớn ra, biết cho thì tâm ta rộng lớn ra, biết nhường, biết nhịn, tâm ta rộng lớn ra. Như vậy thì mình biết trước nó là vô thường, là thay đổi, thì dầu cho nó thay đổi như thế nào nữa quý vị, nó nằm trong cái sự tầm soát của mình này. Tầm tứ, trong sự tầm soát của mình biết trước những điều đó có thể xảy ra và nó sẽ xảy ra. Nên Thái Tử Siddhartha thấy già, thấy bệnh, thấy chết sẽ xảy ra đối với mình, nên ngài đã bỏ đi tìm chân lý trước khi nó đến với mình, trước khi già, trước khi bệnh, trước khi chết. Như vậy trước khi mình biết trước là của cải tài sản vật chất, nó cũng sẽ rời khỏi mình ra đi, vậy mình cũng phải rời khỏi nó trước khi nó rời khỏi mình. Nghĩa là mình đem nó mình cho trước đó, chứ đừng để nó hư. Mình cho trước, đừng để khi mình chết phải bỏ. Dần dần ta xử lý trước. Cái người trí ta nhìn xa trông rộng, ta xử lý trước. Chưa già nữa ta đi tu rồi, chưa bệnh ta đi tu rồi, chưa chết ta đi tu rồi. Còn mình đợi tới đó mình mới tu, nhằm khi đợi tới đó chưa tu nữa. Già mới tu, nhằm khi già không tu. Nhằm khi bệnh á quý vị, hết bệnh không tu, hồi bệnh giấy tu, hết bệnh không tu. Rồi nhằm khi người ta nói tới chết ta mới tu, nhằm người tới chết lại khuyên niệm Phật, không niệm Phật nổi sân không à, đau quá nổi sân không, không niệm Phật luôn, gọi là chấp mê bất ngộ, tới đó không ngộ nữa thôi rồi còn gì nữa quý vị. Nên cái người mà biết trước, đo lường trước tất cả các cái hoàn cảnh, gọi là biết trước á, khỏi ngỡ ngàng là chỗ đó. Cái thứ nhất á là biết có ngày mai thì hôm nay đừng gieo hờn chút quá. Nếu biết có ngày mai, có ngày mai là cái tương lai đó, đâu phải mình chết rồi mất đâu, đâu phải sống ngày hôm nay mà không sống ngày mai đâu. Cái ngày mai là cái nhân của ngày hôm nay. Đức Phật dạy trong kinh Nhân Quả ba đời, muốn biết trước đời trước mình làm gì thì coi cái quả báo ngày hôm nay chúng ta bị cái gì. Muốn biết trước ngày mai chúng ta sẽ ra sao thì xem hôm nay mình gieo cái gì. Nên á, biết có ngày mai thì hôm nay đừng có gieo hờn chuốc oán quá vậy. Gieo hờn chuốc oán có theo người ta trả thù dữ lắm. Gieo hờn chuốc oán á là toàn là cái nhân ác không à, sẽ gặp cái quả ác. Mình ai không muốn ngày mai mình tốt đẹp, do đó mình không dây hờn chuốc oán ai chứ gì. Ai mình cũng hoan hỷ chứ, ai làm lỗi lầm mình tha hết. Còn nếu chúng ta lỡ lầm lỗi cho ai mình xin lỗi người ta đi. À, quý vị. Còn ai làm ơn cho mình á, mình gắng cố gắng mình trả ơn cho họ đi để không nợ. Mà ai ơn lớn ơn trọng với mình nhiều nhất, mình giác người đó khắp hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp ăn sâu chưa đền là ai vậy? Cha mẹ mình đó, mình nợ nhiều nhất, nặng nhất mà không chịu trả. Tới có vợ có chồng còn bơi, có vợ có chồng còn về không có gì, chảy máu mắt luôn, rút ruột. Ở đâu? Ở bên là đường Bà Hôm này. Hai chồng bốn mấy tuổi rồi, bà già có đồng nào mượn đồng đó, có nào mượn đồng đó, có nào mượn đồng đó. Gặp thầy, thầy con không có một bạc nào xài chứ. Ý sao lúc bữa trước thấy mà con cho 10 triệu mà dấu mượn, mượn hết trơn luôn, kêu trưởng 900 990 là chừa lại 100 xài, nó cũng là nó thiếu đúng 10 triệu à. Mà dâu này hay hay tài cái chỗ á, bà già có nhiêu tiền mượn đúng nhiêu à, nó thiếu đúng nhiêu à. Đó có gì nhỏ gái nước ngoài cho nhẫn 5 chỉ, trời nó lên vậy bị người ta giật cái gì đó đúng 5 chỉ đó, mượn đúng 5 chỉ rồi xong đưa 5 chỉ rồi con cho 10 triệu bắt đầu đóng hội đóng hè vậy là thiếu đúng 10 triệu đó. Không có gì, không cho bà già đồng bạc nào chứ, nó mượn dính xác cái gì, thấy không? Ơn nghĩa biết ba lớn mà mình còn chưa muốn trả, mà mình còn muốn gọi là gì, muốn góp có gì, muốn rút ruột của người ta hoài có gì, thì đó là nợ còn gì nữa. Nợ qua kiếp sau mình trả cho nó mệt luôn nè. À, quý vị, nếu mà chúng ta dây nợ trong đau thương thì chúng ta trả nợ trong đau thương. Chúng ta dây nợ trong nhẹ nhàng thì chúng ta trả trong nhẹ nhàng. Ở ngoài Thủ Đức, hai ông không có quen biết gì nhau chứ quý vị, mới kết nghĩa anh em. Đi theo người ta làm vậy đó, không lấy lương bổng gì chứ. Đi theo làm cả ngày quần quật sáng tới chiều, không lấy lương lấy bổng gì chứ quý vị. Không bà con thân tộc chứ á, chỉ có chiều gì đi nhậu cái rồi thôi vậy hả? Cái gì mà làm biết bao nhiêu năm trời làm ta làm không công vậy đó quý vị, làm hết chuyện gia đình ta này nọ chứ. Có nhiều người ta thắc mắc tại sao lại là vậy. Ở ngoài chợ lớn này có cô đó, hồi 20 tuổi đi vô nhà của cái người đó ở, tới bây giờ 80 tuổi rồi. Ở 60 năm trời không lấy đồng bạc lương nào hết người ở đó quý vị, ở trong nhà luôn vậy, giữ con giữ cháu tới giữ chắc vậy, rồi nấu cơm nấu nước lau nhà tới già ta nuôi luôn vậy đó, không lấy đồng bạc nào hết trơn chị. Trả cả đời mình xưng phong trả vui vẻ, trả cả đời người luôn vậy. Kiếp trước gieo nợ đó giống hệt như cái cô dâu nãy mà rút của bà vợ chồng đó, nhẹ nhàng thanh thản qua cái sau làm người ở trả người ta chứ đó. Không cự không nữ chứ cứ trả xưng phong trả nè gì ra trả người ta cả đời. Còn nếu á mà mình á có gieo nợ cho người ta đó quý vị, thì mình trả trong đau thương. Ví dụ như tâm mình xấu á thì làm chó làm trâu làm bò trả cho người ta trong gia đình đó. Còn nếu mà tâm tốt chút nữa mà trong cái ân quán đó, trả nhau mà chửi lộn nhau, trả nhau mà đánh nhau hai chồng đó. Đó quý vị, trả nhau dữ lắm mà đánh lộn chửi lộn tối ngày. Đó, mà trả nhau chồng làm muốn chết vậy đó, đem tiền về nuôi vợ không, hoặc vợ làm muốn chết đem tiền về nuôi chồng không, mà đánh nhau đập nhau chửi nhau bươi móc hết cái gì xấu của nhau để chửi. Đó quý vị, mà cuối cùng cũng phải trả. Là chúng ta dây tiền chửi nhau đó, dây tiền chửi nhau là gì, nợ nhau chửi gì là chơi hụi đó. Bây giờ thấy không, giật hụi cái là chửi lộn sùm chân rồi, cuối cùng không ai xử chân qua kiếp sau, sanh ra trả nợ người ta mà trả trong những cái nợ mà chửi làm khổ nhau vậy, làm khổ mà vẫn trả quý vị. Còn thương với nhau mà mượn thì kiếp sau thương với nhau mà trả, còn giờ chửi với nhau mà mượn thì kiếp sau chửi với nhau mà trả. À, quý vị, có thể người với người, có thể người với thú, mà dần dần có nghĩa là các con thú vật nó sẽ trả nợ cho mình. Ai biết được nhân quả đó quý vị, ta ớn lắm, ta biết trước được điều đó rồi đó. Có nghĩa là ta biết trước còn khỏi ngỡ ngàng về sao, mà biết trước đó ta có dây không? Ta không dây phải không? Mà lỡ có dây rồi sao quý vị? Thì ta phải trả liền vậy nè. Có dây liền phải trả nè. Nên cha mẹ mình nợ nhiều nhất trả liền, về trả liền. Nghe không quý vị? Về cha mẹ mình trả liền, cha mẹ còn sống là bên chén trà, chén nước, gạo, thóc, cơm, thuốc, than đó, trả lợi công sức. À, cha mẹ bệnh cái cảm ơn dữ lắm quý vị, vô nuôi 15 ngày trả được 15 ngày mô Phật. Đêm thôi á, là trong bước đường sanh tử luân hồi chạy cái đường nào, chạy trời khỏi nắng, à, quý vị. Nhưng mà mình trả để chi, để cha mẹ quan hỷ xóa nợ mình khỏi trả, vậy thôi à. À, quý vị, trong tâm còn nợ mình còn trả, hết nợ là xóa khỏi trả. Nên biết trước ngày mai, thì hôm nay đừng gieo hờn chuốc oán quý vị. Nên cái gì hãy tha cho người ta đi. Cái tha cho người ta là không có gieo hờn chuốc oán, từ đây trở sau mình không có oán, không có hờn. Còn có oán hờn họ heo theo, họ hại nhau dữ lắm quý vị. Họ hại nhau ghê gớm lắm. Làm gì á họ cũng không đồng ý chứ, mà làm gì họ cũng đeo bám theo mình để họ trả thù, nhưng gieo hờn chuốc oán đó. Cái lớn nhất là người ta hãy tha cho người ta, và đừng có gây những cái nghiệp quá ác như nghiệp sát sanh, như nghiệp trộm cướp, nghiệp tà dâm. À, chẳng hạn những cái nghiệp ác, nghiệp lớn đến tâm gây nhất là sát sanh. Nên đừng có giết con nào chứ, dầu nhỏ dầu lớn đừng có giết nó. Theo báo quán nhiều đời nhiều kiếp lắm, mình không thấy đó, nó báo quán thiệt đó. Ôi vậy nó đi theo, mình không thấy được đó đâu. Và nó đi theo nó tá vào người thân của mình, nó đi theo, nó đi vào trong hoàn cảnh của mình. Nên có những người làm ăn thất bại liên tục, quan gia trái chủ nó báo quán đó quý vị, làm sát sanh ta đó. Nên nó lại tập ăn chay đi, rồi lại bớt sát sanh đi, bớt giết hại đi, và tập tha thứ cho người khác, đừng có gieo hờn chuốc oán với người ta nữa. Lỡ ai có làm gì mình tha hết đi, dầu cho động trời động đất gì tha trơn đi. Thôi con nhà Phật rồi mình tha cho người ta, tha được cho người ta thì tha đi, việc gì vào lớn chứ đừng nói là thầy con hận chồng con suốt đời rồi, thôi bỏ đi. Nhớ kể đi, mình chắc là mình cũng gieo người ta gì dữ lắm nè, giờ người ta gieo lại cho mình thôi, Bây giờ hậu quả mình gây ra, bây giờ giải quyết hậu quả đó bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta và tránh những điều ác để làm cho người ta đau khổ. À, biết chứ, có ngày mai thì ngày hôm nay mình phải giải quyết hậu quả đó chứ. Chính mình mới giải quyết được hậu quả của mình chứ không ai giải quyết được hậu quả của mình hết. Đó không quý vị. Nếu ai biết việc về ta tha, tha cho nó, mình xét coi á là ai làm lỗi với mình, giàu con, giàu chồng, giàu vợ, giàu đằng xóm, việc hội, việc nợ gì đó. Phải không? Ai làm cho tám buồn, tám khổ, tám hận, ngày hôm nay tám tha hết. Tha được không? Nà, được cho anh chàng pháo tay đi. Còn ai tha mà không được, lên bằng Phật lại cho nhiều lên, lại cho nhiều lên, cho tâm Bồ Tát xuất hiện. Còn bây giờ đang tâm Bồ Tát thì tha không được, mai mốt thành tâm Bồ Tát cứ tha được hả quý vị. Trên đời này ai mà không có lỗi lầm? Mình có lỗi lầm, người ta cũng có lỗi lầm. Mà người ta có lỗi lầm thì mình tha được cho người ta, để mai mốt mình có lỗi lầm thì người ta cũng tha được cho mình. Nói không có gì, mình cứ nghĩ vậy đi. Nên ai không có lỗi lầm, đừng có bao giờ gì mà dại dột vì lỗi lầm của người khác đem về hành hạ người trong gia đình dầm của mình. Có những người á, người khác là làm hại mình ở đâu trong cơ quan đó, về nhà bắt đầu mắng chửi vợ con, mắng chửi chồng con, gia đình đó không ăn không ngủ dần dần về hành hạ chính bản thân mình và người nhà của mình. Người đó vô cùng dại dột cái chuyện xấu của người ta bên ngoài mà đem về nhà hành hạ ở nhà đó, chính nhất là hành hạ bản thân mình, là không ngủ không ăn, rồi sân hận nổi lên dần dần. Là cái xấu của người ta mà đánh mất cái tốt của mình, cái xấu của người ta mà hại chính bản thân mình và gia đình của mình. Người đó là người vô minh nhất, vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc đó. Kệ người ta, ta làm xấu xấu, kệ người ta, về nhà cứ vui vẻ, gia đình cho mình ăn mình ngủ thoải mái bình thường. Ai làm xấu người đó bị hậu quả của việc làm của họ. Cái đó là thiên lý bất dung, luật trời bất dung rồi. Đó là luật nhân quả, gọi là luật trời, là cái máy càng khôn trời đất vận hành như vậy rồi. Nếu có gì luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim có lọt ai đâu. Mà mình lo gì? Mình lo là trời Phật không công bằng, đừng lo quý vị. Cái này không phải là trời Phật xử lý đâu, mà cái này máy tạo xử lý. Có nghĩa là cái luật của vũ trụ tuần quần nó xử lý, tánh không có giảng pháp nó xử lý. Nếu mình làm ra cái đó rồi, nó sẽ có cái đó tương đương, nó đập lại để trở về tánh không giảng pháp bằng không à. Tại vì nó đến chậm hoặc là nó đến nhanh, tùy vào duyên nên chúng ta không thấy. Và nó đến rất là vô hình nên cái hình ảnh, cái hình tướng chúng ta không thấy mà thôi. Nếu ai tin tưởng tuyệt đối vào điều đó, có gì ta nhẹ nhàng thanh thản lắm. Đừng có nghĩ là người ta làm ác mà nó lọt sổ. Có gì có nhiều người mình nghĩ là ta làm ác lọt sổ, nên mình cũng nghĩ như vậy, nên mình làm ác mình cũng tính là lọt sổ. Có chuyện đó đâu, 80. Có chuyện đó đâu. Làm ác không có lọt sổ đâu. Quý vị, mình cứ người ta làm ác lọt sổ nên bây giờ mình cứ làm luôn cho nó lọt sổ hả? Không có đâu. Đừng có hy vọng ảo quyền, phải không? Tưởng tượng á, mơ giữa ban ngày đó. Tưởng tượng không có chuyện đâu. Đâu quý vị, luật nhân quả mà. Đó, làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Đó, không bao giờ có. Trên bước đường sanh tử luân hồi nó trả đủ, trả bằng, không thiếu không dư một đồng một cắc nữa. Đó, không có gì, chứ đừng có 50 xu không thiếu nữa, mảnh lông không ngoài nữa không chi. Cứ tin tưởng điều đó, nay ai tin sâu nhân quả có gì, ta rất là bàng quan tự tại thôi, không có sao cả. Ai làm nói phải chịu với trách nhiệm lời nói và việc làm của mình, tác động vào trong cái thế giới quan môi trường xung quanh, thiên lý bất dung. Đó, chúng ta có thể trốn được pháp luật của nhà nước, chúng ta có thể trốn khỏi thế gian, chúng ta có thể là bóp méo sự thật, nhưng chúng ta không thể nào giết chết sự thật. Và chúng ta không thể nào vượt khỏi luật nhân quả cả. Có thể trốn qua kiếp sau, có thể trốn qua Mỹ, qua Pháp, qua Tây, qua Tàu, vì làm ác thì nó cũng kiếm mình nên đập lại ác thôi. Tại vì mình gây ra chỗ nào thì đập lại chỗ đó. Không có ông nào theo mình mà bắt mình phải trả. Không có ông thần nào mà đu theo mình làm mồi mình bắt mình phải trả. Mình làm mới bắt đầu mới trả cho này nọ, không có chuyện đó đâu. Không có gì, không có ông thần nào đi theo mình làm chuyện đó đâu. Ta cũng tu tập, ta cũng làm các cái chuyện lợi ích chúng sanh vậy. Chứ ai làm kiểu mà bắt mình từng tội mình sợ bắt luôn, không ai bắt mình hết, chỉ có luật nhân quả nó bắt mình thôi, chứ không ai bắt mình hết đâu có gì. Nhưng mà luật cái thế gian tương đối thì nó sẽ bắt đấy, là trong cái thế giới tương đối nằm trong khuôn khổ, mình vượt ngoài khuôn khổ người ta bắt mình, ta bỏ vô khuôn khổ mà thôi. Để chi? Để cho cái xã hội thế giới nó tồn tại. Nếu ông làm gì nó không tồn tại, nó sẽ mất đi. Do đó ta phải đưa ra pháp luật để nó tồn tại. Muốn tồn tại phải có cái khung, phải sống trong khung. Còn nếu sống ngoài khung thì bản thân nó không tồn tại, bắt buộc nó phải làm cái khung. Cái gì có đó gọi là pháp luật của từng nơi từng chốn đó, để tồn tại sự sống, tồn tại sự công bằng, tồn tại nền an ninh, dần dần. Thì cái đó cũng là từ cái đạo lý ở đời mà người ta lập ra cái luật pháp đó mà thôi. Cái gì, nếu chúng ta không phạm vào đó, chúng ta không cần phải lo sợ. Nên biết trước có ngày mai thì hôm nay chúng ta hãy tha thứ cho người khác, và chúng ta gieo những cái điều mà lành, điều thiện, những điều ác thì chúng ta đừng gieo. Cái đó là sự gieo có kiểm soát. Nên ai có làm khổ, làm đau gì cho mình, hãy tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta đi quý vị. Làm thì nó hơi khó đó, nhưng lấy tâm phàm làm thì nó khó vô cùng. Còn lấy tâm Phật, lấy tâm Bồ Tát làm thì chẳng có gì để khó. Tâm Bồ Tát, tâm Phật, khoan dung độ lượng này. Rùi mũi người tha không chỉ tha cho con người, thôi tha luôn. Có phải rùi mũi người ta không, cá không dành xong thả kìa. Ra sông Sài Gòn thả cá hàng ngày ở ngoài kìa. Không có gì. Như vậy rùi mũi tha con cá mình tha nữa, không chỉ con người mình không tha. Phải không? Do đó con người mà làm lỗi làm gì mình tha hết. Tha cho người ta tức là tha cho mình đó. Nào không có gì. Tha cho người ta nhẹ lòng mình là tha cho mình chứ còn nữa. Mình không tha cho người ta nguyên cục ở đây nè. Nó ngàn ngẹn ở đây nè, ngàn ngẹn ở đây nè. Như vậy mình tha cho người ta tức là mình đã tha cho chính mình rồi đó. Nào không có gì. Mình xin lỗi người ta để cho nhẹ lòng mình là tức là mình đã làm tốt cho mình rồi đó. Chứ không phải mình xin lỗi người ta mình nhục đâu. Có nhiều người á, tính đâu xin lỗi người ta nhục quý vị. Ai ngờ xin lỗi người ta làm nhẹ lòng mình. Tại mình làm lầm lỗi với người ta quý vị, mình canh cánh bên lòng cả đời, gặp người đó mình xin lỗi tiếng vào họ không tha cho mình cũng nhẹ lòng nữa. Tôi đã xin lỗi rồi, còn chuyện không tha là chuyện của anh. Nên nhầm khi á, người ta thù quán người ta đập lên mình, nhưng trong lòng mình đã nhẹ nhàng nên mình cũng chẳng khổ nữa. Đập ở ngoài tướng đau một chút thôi, nhưng cái khổ trong tâm mới khổ bền lâu bền chắc đó. Nên mình buông ra, mình thả từ trong tâm. Điều thứ hai á, là biết khổ do quả thì đừng có sầu thương mà tích cực giải quyết hậu quả. Mình ngày hôm nay á, mình khổ là do quả báo của mình á, nên giải quyết hậu quả chứ đừng bao giờ mà phiền não với cái hậu quả. Mình làm ngược lại, mình phiền não hậu quả, mình không giải quyết hậu quả mà mình phiền não với cái hậu quả, bắt đầu mình than trời nghe ra, bắt đầu kêu trời than à, trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu mà con khổ dữ vậy trời, làm gì đâu mà con nghèo dữ vậy trời, làm đâu mà con xấu dữ vậy trời, làm đâu mà chồng con quậy dữ vậy trời ha. Mình kêu rang tối ngày vậy. Có cô Phật tử á, tức cười lắm. Cô là con nguyện con giái tụng kinh hàng ngày, niệm Phật hàng ngày con giái thầy ơi, nhưng mà trời Phật nhìn mấy cái nhà bên kia con không nhìn tới nhà con, chắc con kêu chưa có thủng lên trời xanh mây trắng. Tức là giái quả giái không được ha. Cái đây là cái quả của mình. Quả người ta là quả lành, quả lặng, quả cam rồi nó tròn do. Còn quả mình là quả sầu riêng gai không mà sao chịu nổi, thảy vô mình nguyên quả sầu riêng nó xảy chạy mà xể nát mình mẩy hết. Còn ta thảy vô cái quả banh rồi ha, banh long rồi nó nhẹ nhàng nó im ái. Còn quả mình là quả sầu riêng đó, tại vì mình gieo toàn là gai gốc đau thương không, mà giờ đau thương thảy là mình nguyên cả sầu riêng cũng gắng ôm đi không. Ôm để giải quyết cái hậu quả đó, chứ không phải là mình có cái thái độ sầu thương oán giận với hậu quả, mà mình tập trung giải quyết cái hậu quả, tích cực giải quyết hậu quả đó. Tại vì cái hậu quả đó là do mình, người ta chỉ là duyên thôi. Không có gì mà mình lầm tưởng mình đó là nói người ta là nhân, chứ thật ra người ta là duyên. Nhân là mình gieo, quả là mình gánh. Xảy ra đó là người ta là cái duyên để nhân biến thành quả. Nếu hôm nay không có duyên thì hôm khác cũng có duyên, và tương lai cũng có duyên, hoặc kiếp sau chúng ta cũng có duyên để trả cái quả đó mà thôi. Kéo dài nó thôi, chứ không phải là về vĩnh biệt. Không phải là nó không xảy ra. Dần dần nên á, cái người mà làm khổ cho mình ngày hôm nay chẳng qua là người ta tạo duyên cho mình để trả cái quả ác của mình ngày hôm trước. Và người ta là duyên của mình, và người ta làm nhân của họ. Nhân của người ta là duyên của mình. Gọi là trùng trùng nhân duyên sanh khởi trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy. Nên biết được điều đó rồi, không có gì thì chúng ta tích cực giải quyết hậu quả bằng cách nào? Chấp nhận nó, bắt đầu cầu nguyện đi. Chấp nhận nó, làm phước đi. Chấp nhận nó, tu đi. Từ từ nó tàn phai, nó mòn dần, tội mòn như đá mài dao. Còn ta không tích cực làm gì hết thì nó còn nguyên y à. Phải không? Nghèo quá thôi, gắng cố gắng làm phước cúng dường bố thí đi, giúp đỡ người ta bằng lời nói, giúp đỡ người ta bằng điều kiện, sự quan tâm trong sách, đi làm công quả đi. Không có gì xấu quá thì là người ta đem đi bông cúng Phật, người ta trang hoàng điện Phật, lao tượng Phật, lại quét chùa lao chùa đi. Cần tảo già lâm địa trời thời phước huệ sanh tướng tá, người ta cũng trong lành trọn sáng luôn. Do đó ta tích cực ta làm đi, gọi là giải quyết hậu quả. Phải không? Ta chửi mình nhiều quá thay vì mình sân si, ta chửi mình nhiều quá mình sám hối. Ta chửi mình nhiều quá mình sám hối, tại vì mình chửi người ta quá nhiều, bữa nay mình bị cái quả báo này lên bàn Phật, mình sám hối để giải quyết cái hậu quả mình chửi nè. Chứ thay vì mình sân si với người ta, giờ mình giải quyết cái hậu quả của mình đã gây ra. Nên nếu chúng ta đau khổ, hãy lo giải quyết hậu quả của mình đi, chứ đừng có bao giờ mà sân si để gây thêm cái nhân mới đối với người khác, mà trong khi cái hậu quả chẳng về giải quyết được gì. Nếu con nhà Phật ta làm gì đó, nên ai làm gì mình cũng nhịn, chân nhịn để chi, để giải quyết hậu quả. Chịu hết, gánh hết. Ai gây cho ta tám gánh hết, tám không có chửi gì trơn, tám về tám sám hối, tám tu. Lâu lâu đi vô chùa bổ trì, tám niệm Phật, tám tu mà. Tám không có là giận hờn sân si gì ai trơn á, mình biết rồi. Cái này nhân mình gieo ra rồi, giờ quả mình phải gánh. Cái điều thứ ba là biết trước là chúng ta sẽ có già, chúng ta sẽ có bệnh, chúng ta phải có chết, thì chúng ta hãy đối diện với nó mà tu. Đối diện nó mà tu là sao quý vị? Nếu chúng ta không có đối diện sự thật đó quý vị, người ta không chấp nhận đâu. Người ta xỉu đó. Có nhầm người nó bệnh ung thư, nó bệnh ung thư xỉu cái bạch liền. Đi ra bệnh viện khám, bệnh viện mà ung bú khám, ta sinh ra ta để là ca gan. Nhìn vô tái mặt tái mày ca là ung thư đó quý vị. Xỉu liền lên cái bàn cấp cứu liền. Không có đối diện với cái sự thật của nó. Cái đó là mình biết trước mà. Mình học Phật, Đức Phật nó già, Phật nó bệnh, Phật nó chết. Ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết. Đó quý vị. Đúng không? Già phải răng đụng mắt mờ tóc bạc không? Da nhăn không? Lưng cong vòng không? Xấu quắc không? Mà không có gì tới đó rồi thôi cũng có nhiều người không có gì nhìn lên mái tóc mình tàn, phai răng mình rụng hết, buồn thê thảm luôn. Không có gì thấy không? Thiệt á, có những người người ta không chịu đó quý vị, bắt đầu người ta đi thẩm mỹ viện à. Rồi người ta căng. Nhưng mà càng căng càng dùng. Đó gì? Nên người ta có cái câu gì, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ mà trang điểm hoài nó không đẹp. Thôi, cái đó là quy luật rồi, không có buồn khổ gì hết trơn á, ta đối diện sự thật là chỗ đó đó. Mình biết trước già, biết trước bệnh, biết trước chết, đối diện sự thật mà tu quý vị. Nó già nó cảnh báo cho mình là sắp đi đó, nó bệnh nó cảnh báo mình sắp đi đó, chết nó cảnh báo mình sẽ đi. Do đó người ta tu dữ lắm quý vị. Có nhiều người là trước khi chết là người ta tu ghê gớm lắm. Người ta tu là không màng cái gì luôn, người ta tu liên tục, tu ghê gớm lắm. Ta biết trước là ta còn sống được bao nhiêu ngày, nhất là mổ ung thư mà vô thuốc rồi đó. Ta biết trước quý vị. Thì về ta tu dữ lắm. Sáng chiều niệm Phật, sáng chiều nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, có nguyện niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi con còn sống với Ngài trên thế gian, xin Ngài độ con thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Tới khi một người nào đó vô thường chật đến, con về với chư Phật, xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành, con về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin các ngài từ bi phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ nhàng thanh thản cái gì? Dầu mơ chết đã ra đi cũng nhẹ nhàng thanh thản, ta biết trước rồi. Nên ta không có quyến luyến gì của trần gian, của thế gian hết. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống dịch làm tôi Phật, chết về rảnh rang. Khổ trong sáu nẻo ba đàn, tắt hơi hồn thấy kinh hoàng ai ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp cuộc đời còn không. Ta bà là chốn long đông, ta bà là chốn bụi hồng bận nhơ. Bây giờ đừng có mộng mơ, Tây Phương Cực Lạc đồ thơ Phật truyền. Nên nhẹ nhàng thanh thản quá vậy, nhằm khi người ta biết tới bệnh, nhằm khi cái bệnh đó mình đã có bệnh rồi, mình bỏ không làm gì hết, người ta không nói gì mình. Còn mà mình không bệnh, mình bỏ hết, mình tu, người ta nói mình làm biếng. À, quý vị, như vậy mà có cái chú Phật tử, quý vị làm giám đốc công ty, ung thư giai đoạn 3 rồi, di căn rồi, quý vị mà hõm rài á. Hẹn cái thầy có nhà không cho con cái thang thuốc bệnh ung thư. Là thứ ba lại nha. Không được chủ nhật mới được. Con mắt đi làm. Mô Phật. Ung thư giai đoạn 3 rồi mà còn hẹn chủ nhật, ta hẹn thứ ba không chịu đi coi bệnh đâu, có gì coi bệnh mà muốn làm ship người ta không à. Ông thầy rảnh giờ nào ông coi giờ đó cho, ta hút thuốc nam cho uống, không có gì. Như vậy mà còn làm giám đốc mà ung thư giai đoạn 3 mà còn đi làm mà hẹn ngày chủ nhật. Không có gì, tử thần nó đến không có hẹn ngày đâu. Mới hẹn hôm qua tính đâu thôi, tính là cái hòm tới không biết giật mình hôm tới dần chưa giật mình đó quý vị. Thấy không, có người ta có nhiều người vậy đó, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, mộng có giật mình. Đó, quý vị, giật mình ta mới biết trước cái bệnh mình tới đâu. Không, quý vị, có hai cái đèn cày mà trước rồi mà còn không thấy. Ung thư giai đoạn 3 rồi, hai cái đèn cày nó leo lét ra ngoài trước rồi mà không thấy. Nhưng mà việc đó ta bỏ hết đi, ta giao lại hết đi, trong thu xếp trong vòng tháng, hai tháng, nửa tháng gì thôi. Không, quý vị, ta giao hết đi, rồi ta là chuẩn bị người ta tu tập, rồi là ta làm phước, rồi có bao nhiêu tiền của nó ta làm phước, biết đâu những cái đó nó qua bệnh là sao. Còn bây giờ mình lún sâu vô tinh thần, thể xác mình đã mệt mỏi rồi mà còn ráng nữa. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp là mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần, u ám u đen thui luôn. Mày thấy không? Bỏ, ai bị bệnh mà nhắm bè không xong, bỏ của chạy lấy người. Công việc làm nhỏ tới lớn rồi chứ mới đây đâu. Bỏ lại cho người ta đi, bộ mình ta tính mình làm được à? Trên thế gian không ai làm được, người ta làm tốt hơn mình đó. Mình đừng nghĩ mình làm được, có mình tôi làm được à, không ai làm được. Rồi xưa rồi anh Diễm, không có chuyện đó đâu. Mình nghĩ mình có bằng tiến sĩ, người ta không có bằng tiến sĩ, người ta hai ba bằng kìa. Mình nghĩ mình ngon hả, người ta ngon hơn mình đó, quý vị. Thôi bỏ, thấy nhắm bề không xong rồi phải không, đua với sự sống được rồi, đầu tu phải không, ngày đêm niệm Phật hoặc là hành thiền, đi theo Phật đó quý vị, thì còn Phật cứu, còn đi theo ma đố quý vị ai cứu. Đó, vậy thôi, ma đâu cứu được ai. Đi theo Phật, Phật cứu, đi theo ma, ma không cứu được ai. Nó ngạt là ngạt cái chỗ đó. Ma nó bỏ mình đi trong thanh tử luân hồi luôn, đâu cứu mình đâu. Đi theo Phật, Phật cứu, đi theo ma, ma không cứu. Nó là cái chỗ đó, phải ma nó cứu được thì cũng đỡ, nó cứu mình được có nghĩa là không còn đau khổ. Mà ma nó không chịu cứu, bỏ luôn, đạp luôn mới gọi là ma ha. Chứ nó cứu thì trở thành Bồ Tát rồi. Phải không? Đi theo Phật, Phật cứu. Mà nếu ma nó cứu mình mà ma có tâm cứu khổ chúng sanh là ma thành Bồ Tát rồi. Phải không? Đi theo Phật, Phật cứu. Đi theo ma, ma đạp luôn mới gọi là ma chứ. Còn nó đã cứu thì thành Bồ Tát rồi, đúng chưa? Như vậy thì mình đi theo Phật cho chắc ăn, đi theo ma nó đạp mình giữa chừng á, quý vị, mới gọi là ma. Nên đó, những cái người nào mà hay làm ác đâu, ta gọi là đồ ma. Nên cái gì mà có ác chẳng ta đặt chữ ma, ma tí, ma men, ma đề, ma gì ngoài sao, phải không? Có chữ ma là thấy nó khủng khiếp lắm, thêm màn đen thui vậy. Và biết trước á, già bệnh chết thì ta đối diện với nó, mà người ta tu tập không có gì bỏ hết đi. Thôi theo cũng không kịp đâu, đua với thời gian đi, theo không kịp. Và chúng ta biết trước cơ hội làm người rất khó, nên nỗ lực mà tinh tấn tu tập. Mới gì cái cơ hội làm người này khó lắm, mình biết trước điều đó, trong kinh nói mà. Như con rùa mù chui vô bọng cây thôi. Nên cơ hội làm người rất khó, mà làm người thì có khả năng làm thánh. Nên cơ hội làm người rất khó, cơ hội làm thánh càng khó hơn. Sao không chớp cơ hội làm người mình tu đi quý vị? Do đó nếu cơ hội làm người rồi, người ta chớp cơ hội làm người, người ta tu. Còn tất cả các cái khác, người ta mang tính chất tương đối thôi. Làm ăn, vợ chồng, con cái, phụ, tu, chính. Đó, cái cơ hội làm người, người ta làm vậy. Còn có những cái bậc Bồ Tát á, có chính mà không có phụ luôn. Có nghĩa là tu là chính, tất cả cái khác không có luôn, bỏ hết luôn. Thái tử Siddhartha ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Còn cái gì phụ không? Con ngựa kiền chắc, sa nạc, cái áo cẩm bào, bỏ luôn, bỏ tất cả. Có chính mà không có phụ, còn bệnh giờ thôi. Tu chính, tất cả các phụ. Có phụ nó cũng còn có đeo theo, đeo theo còn có trầm lưng trong bể khổ. Đã quý thấy không? Nhưng mình cũng chấp nhận mình có phụ. Nhưng mà đường tu là chính, chứ đừng có tất cả các chuyện thế gian là chính, tu là phụ rồi, đứt rồi nha, tiêu rồi nha, phải không? Về nhà mình coi lại cái nào chính, cái nào chính ưu tiên cho nó thời gian và công sức, tiền bạc nó nhiều nhất. Nếu tu là chính thì phải ưu tiên tiền bạc, thời gian, công sức nó nhiều nhất nó mới chính. Chứ cái miệng mình nói chính nó trở thành phụ à. Giờ tu không có cúng dường, không có bố thí, không có in kinh sách đĩa ấn tống, không có giúp đỡ gì ai, chứ tiền bạc không tập trung cho nó. Cái thứ hai nữa, thời gian lo đánh bài đánh bạc, đi chơi không, đi siêu thị không mà có dành thời gian đâu. Còn công sức, có ngồi thiền nhập định, có tu tập lần chuỗi gì không, rồi có lại Phật gì không? Đó, dần dần không có gì chơi ha. Thời gian, công sức, tiền bạc không có cho nó gì chơi, sao chính được? Cái việc vẫn là phụ, bây giờ thấy chưa? Còn cái chính là gì? Mài miệt chuyện hồng trần là chính. Về đổi, thay đổi tư duy đi, thấy tư duy chứ. Thay đổi tư duy lại đi, về nhà mình coi mình tu là chính, tất cả pháp thế gian là phụ, hay là tu là phụ, tất cả pháp thế gian là chính. Nếu tu là chính thì đúng rồi đó, đi tới đi, tinh tấn đi. Còn nếu tu là phụ á quý vị, hãy thay đổi đi, hãy thay đổi lần lần đi, chứ thôi không kịp đó. Vô thường bất chợt, ai ơi ta bà là chỗ lệ rơi muôn đời đó. Điều cuối cùng, ta bà là mộng, thì đừng ôm cảnh mộng mà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nhớ không quý vị? Quý vị biết là ta bà là mộng không? Đức Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác phần thứ nhất á, đi về sạch mạng đi Google vô đi, rồi gõ kinh Bát Đại Nhân Giác. Đức Phật dạy phần thứ nhất, một bậc đại nhân giác ngộ, ta bà lão mộng, đại địa nguy thí, hình thành tan hoại giờ nào không hay. Nên cố gắng mà cầu giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nhớ không quý vị? Ta bà là quyển mộng ôm nó làm chi? Vàng bạc châu báu quý vị ôm nó rồi cũng để lại cho người khác à, không có gì sở hữu của ta. Nó như là con thuyền đưa ta qua sông đạp thuyền vậy thôi. Con thuyền có hư có đến có đi, có sở hữu mình hay không của mình là không quan trọng gì cả. Nên ta bà này đừng lưu liếng, liếng lưu, chỉ là phương tiện cho ông ta sống mà thôi. Nhớ không quý vị? Ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, cảnh Phật mới là trường niên, ta bà là hữu hạn, Phật pháp mới là vĩnh cửu, ta bà là vô thường. Nên chúng ta theo Phật pháp á là còn trường tồn mãi mãi, ta bà là vô thường, là khối đại sầu đau, ta bà còn lắm gian lao, ta bà còn lắm lễ chào nghe không, đời là khổ còn mong chi nữa. Phật dạy rằng nhà lửa mà thôi, thanh sang trang tư tưởng mà ngồi, nhất tâm niệm Phật là lên ngôi sen vàng. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay. Tại vì chiều hôm nay chúng ta nghỉ sớm, chúng ta sẽ niệm Phật tiếp. Tại vì là quý thầy còn bận thời giảng ở chùa Phước Viên ở Hàng Xanh, là 3 giờ nên đây chạy qua đó là vừa. Tại bữa nay chủ nhật nên là cũng chạy xô. Còn mấy ngày khác không có chùa tu nên không có sao. Còn chủ nhật nhiều chùa tu với thứ bảy nên quý thầy bận rộn chút. Quý vị quan hỷ nên ngày hôm nay là đánh thức quý vị sớm, không có ngủ được, tối về là không có thức khuya để coi phim được, thì cũng quan hỷ cho quý thầy với ban tổ chức nha. Xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.